This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi.
Cảm ơn quý khán giả bằng chữ radio của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, trong cái chương trình mà chúng tôi chuẩn bị thực hiện, chương trình của do chị Hoàng Thu thực hiện, gửi đến cho quý vị trong thường xuyên vào mỗi ngày thứ ba, thưa quý vị, chương trình Bức Tranh Vân Cẩu đến với chúng ta. Với chị Hoàng Thu, chị là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ, tiêu biểu như là cái cuốn Trường Thiên tiểu thuyết Bạch Cung và Ánh Sáng, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu rồi. Lời đầu tiên, Hòa Tính xin được chào chị Phong Thu. Hôm nay chị khỏe không chị?
Thưa anh, Phong Thu khỏe. Hôm nay bên đó như thế nào? Còn bên đây thì trời âm u lắm mà, anh Hoàng Tính.
Sao ngược lại nha chị? Hôm nay bầu trời trong xanh, không có một cái gợn mây nào trơn cho chị. Dù đó nó là mây đen hoặc là mây trắng đi nữa đi. Đó, thành thử ra. Nhưng mà ngược lại, có ánh nắng đó nhưng mà bước ra ngoài thì nó cũng rất là lạnh, thưa chị ơi. Và nghe nói là cuối tuần này hay hoặc là bước qua tuần sau thì cũng có những cái ngày mà nó sẽ rớt xuống còn khoảng 20 mấy độ, trong cái nhiệt độ thấp đó. Còn cái nhiệt độ cao thì nó cũng khoảng cỡ độ 40 mấy 50, thưa quý vị. Nói chung ra thì mình phải khoác cho mình thêm cái áo ấm, áo lạnh rồi đó, để nhất là những cái gia đình nào mà có các bác, các ông lớn tuổi hay hoặc là các con em nhỏ đó. Đó, khi mà đi ra đường thì quý vị cần lưu ý. Trong cái mùa này thì như quý vị thấy, như chị thấy thì cũng là một cái mùa mưa. Mà sau cơn mưa trời lại lạnh, cứ lạnh càng lạnh. Thấy rằng là như là sau cái Noel đó thì mình đón cái không khí lạnh nó tràn về nhiều hơn hết, thưa chị ha.
Phong Thu nghĩ là thời tiết bắt đầu là lạnh rồi đó. Nghe nói là nhiều tiểu bang lắm, Arizona rồi. Hình như là ở New York là một vài tiểu bang nữa là rất là lạnh, lạnh hơn đây. Tại vì nó gần cái vùng Bắc Cực đó anh. Vùng cái cực Bắc hơn, thành ra nó lạnh lắm nha.
Trở lại trong cái chương trình ngày hôm nay, Bức Tranh Vân Cẩu gửi đến cho quý vị cũng như là chị Phong Thu, để nhờ chị Phong Thu có thể giải đáp thêm những cái điều mà chị có thể chia sẻ được trong cái chương trình này. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn nói về ông chủ tịch của Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Colorado đã gọi cái phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado trong cái việc mà loại đi ông cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ Tổng thống ở tiểu bang này. Đó là một cái cuộc khủng hoảng hiến pháp ở cái cấp độ hạt nhân. Ông William này, ông gọi cái phán quyết này là một cái sự việc chưa từng xảy ra trước đây, và so sánh cái việc này với cái cuộc nội chiến trong lịch sử Hoa Kỳ từ năm 1861 đến năm 1865. Thì khi đó thì cái hiến pháp đang được viết lại do cái nhu cầu cấp thiết của một cái cuộc chiến tranh gay gắt lúc bấy giờ. Quý vị không thể nói rằng là chúng ta có các cuộc bầu cử tự do và công bằng, nhưng mà rồi chính phủ sẽ quyết định xem ai đó có phải là ứng cử viên hợp lệ hay hoặc là không. Ông William ông cũng đã nói thêm là ý của tôi là đó không phải là một cái vai trò của chính phủ, chỉ có những cái nhà độc tài mới làm vậy mà thôi. Theo chị thì cái vấn đề này của cái tiểu bang Colorado nó đối với chị như thế nào, thưa chị?
Anh biết rồi đó, thưa quý vị và quý khán thính giả. Phong Thu xin chào quý vị khi Phong Thu trở lại chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta phải nói thẳng rằng cái lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau gần cả 100 năm nay, nó bắt đầu nó diễn ra những cái hiện tượng rất là quái dị. Rồi thưa quý vị cũng thấy là như anh nói, ở Colorado vừa rồi họ đã dùng búa gỗ để mà loại bỏ tổng thống ra khỏi lá phiếu ở nơi đó. Và sắp tới nữa, quý vị biết là nó đánh hội đồng ông ấy đã 6 năm nay rồi, 6-7 năm nay rồi. Và bây giờ nó không muốn ông trở lại chính trường nữa. Nghĩa là không muốn giữ bất cứ một cái vai trò nào trong chính quyền, trong office hoặc trở thành tổng thống lần thứ hai. Do đó mà chúng đã làm cái trò này, thưa quý vị. thì chúng ta cũng biết là hiện nay ngoài Colorado còn có 16 tiểu bang của Dân Chủ dự định sẽ theo gót của Colorado để cướp phiếu bầu của Tổng thống Trump. Như vậy thì 35 tiểu bang đảng Cộng Hòa thì như thế nào thưa quý vị? Chúng ta cũng sẽ áp dụng chiến thuật tương tự để loại bỏ tên Joe Biden, Kamala Harris trên lá phiếu bầu cử tổng thống vào năm 2024. Vì sao? Tức là gậy ông đập lưng ông. Khi chúng nó mở những phiên tòa vô lý và những hành động vô lý và những cái trò chơi, phải nói là chưa bao giờ chúng ta thấy có một cái đất nước nào trên thế giới này mà hiện nay trong cái thời kỳ văn minh tiến bộ như thế này lại trở thành là một cái đất nước mang rợ như vậy. Thưa quý vị, nhiều, rất là nhiều quốc gia, trong đó luôn cả những cái quốc gia mà cộng sản nữa, thì tôi như ở Việt Nam có một số những cái cán bộ cộng sản bên đó, họ đã nói chuyện với nhau và họ cười, họ nói là nước Mỹ khoan hãy dạy dỗ các dân tộc khác như thế nào gọi là tự do dân chủ, mà hãy nhìn lại cái bản thân của mình và những cán bộ và những người đang nắm quyền ở nước Mỹ này, mới là quá là tồi tệ. Tôi không biết là họ đang đứng ở bên nào, nhưng mà ở phía bên ngoài những cái lời hội nghị hoặc là những cái trà dư tửu lậu họ nói chuyện với nhau đó, thì họ cười. Có gì thấy chưa, có đất nước nào mà nó có những cái cán bộ cao cấp, những cái người ngồi trên luật pháp như thế này đây. Thì như vậy thì như thế nào đây? Nếu như đất nước Mỹ cả hai bên đều dở những cái thủ đoạn giống như nhau hết, mà khởi đầu bây giờ có 3 tiểu bang chiến địa của đảng Cộng Hòa, người ta cũng đang xúc tiến làm cái công việc này là loại bỏ Joe Biden ra khỏi lá phiếu, gồm có Georgia, Arizona, còn một tiểu bang nữa mà con thu quên tên. Thì 3 tiểu bang đó họ đang bắt đầu xúc tiến. Mình quý vị nghĩ 35 tiểu bang của đảng Cộng Hòa làm như vậy thì quý vị nghĩ rằng ai thắng? Và nếu như vậy thì cuối cùng vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump cũng không có đủ phiếu, hoặc là bên đảng Dân Chủ vẫn không có đủ phiếu và cứ chống như vậy hoài, thì ai sẽ trở thành tổng thống thưa quý vị? Ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện, có thể sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Và đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Thượng viện đã đưa ra luật là tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Sau khi đảng Cộng Hòa nắm như vậy rồi thì như thế nào? Sẽ ông Johnson sẽ nhường cái chức này lại cho Donald Trump và Donald Trump sẽ trở thành tổng thống. Quý vị thấy là những cái trò chơi của nó đó, mà nếu mà chúng ta không có những cái hành động thiết thực để mà chúng ta đưa ra những cái sự việc này, hoặc là chúng ta không có cách chống trả mà chúng ta phải ngồi đó chịu đựng năm này qua năm nọ những cái trò lưu manh của đảng Cộng sản Dân Chủ, thì cái đất nước này nó sẽ đi về đâu thưa quý vị? Do đó mà bây giờ chúng ta không có phải lo lắng gì về vấn đề này, bởi vì khi mà đưa ra tối cao pháp viện, chẳng hạn như cái sự vụ vừa rồi của ông Mitch Johnson đó, thì quý vị thấy là cái người này không có thể trở thành công tố viên đặc biệt để điều tra bất cứ cái gì hết, bởi vì phải do tổng thống bổ nhiệm và phải do qua thượng viện người ta phê chuẩn thì hắn mới trở thành là một công tố viên đặc biệt để mà truy tố ông Trump. Và tất cả những trò chơi của cái tên râu rìa này, cái tên râu đen mà râu rìa này, và cái tên búa gỗ này, cầm cái búa gỗ này là phi pháp. Quý vị thấy rõ ràng bây giờ tối cao pháp viện họ đang điều tra cái tên này, do đó mà cái tên này phải bị truy tố. Nếu không bị truy tố và không nhốt tù những cái tên này thì cái đất nước này nó không còn luật pháp nữa thưa quý vị. Xin trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Trong cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến tiểu bang Colorado với cái phán quyết của cái tòa án tối cao đây với ông cựu tổng thống Donald Trump, câu hỏi tiếp theo để nói về ông Tổng thống hiện tại, ông Joe Biden. Ông Joe Biden thì thưa quý vị, ông đã lên án mạnh mẽ những cái bình luận của ông cựu Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề nhập cư, đồng thời nói cái phán quyết của cái tiểu bang Colorado đó là điều hiển nhiên thôi. Theo hãng thông tấn Reuters thì trong cái ngày 20 tháng 12, ông Joe Biden đã có một cái buổi vận động tranh cử ở cái thành phố Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin. Thì tại đây ông Biden ông cũng đã chỉ trích những cái bình luận gần đây của ông cựu tổng thống Donald Trump về cái vấn đề nhập cư. Ông nói rằng là tôi không tin nổi vào những gì mà ông ấy đã nói. Ông cựu tổng thống chúng ta cũng đã nói rằng là cái người nhập cư đang đầu độc cái dòng máu của quốc gia. Cái nền kinh tế và đất nước của chúng ta cũng đã trở nên mạnh mẽ như vậy là do tận dụng toàn bộ những nhân tài đang sinh sống ở Hoa Kỳ này. Ông Biden cũng nói vậy. Thưa quý vị, thì trong khi đó như quý vị biết, ở tiểu bang Texas này sẽ được quyền bắt giữ những cái người nhập cư trái phép trên mọi cấp độ liên quan đến. Sau đó thì các trường hợp bị bắt giữ này phải tuân thủ cái lệnh của thẩm phán tiểu bang Texas là rời khỏi nước Mỹ, hay hoặc là có thể sẽ bị truy tố với mức phạt lên đến 6 tháng tù giam. Những cái trường hợp tái phạm có thể đối mặt với các cáo buộc nặng hơn và có thể bị phạt tù từ 2 đến 20 năm. Phát biểu ở thành phố biên giới Brownville ở phía đông nam của tiểu bang Texas thì ông thống đốc tiểu bang là ông Abbott, như quý vị biết, cũng đã nhấn mạnh cái đạo luật trên là nhằm để mà ngăn chặn cái làn sóng nhập cư trái phép vào cái tiểu bang Texas. Và ông Biden cũng như là bà Kamala Harris đã không dám tới thẳng Texas. Nhưng mà không lẽ tin tức không có báo cáo với họ sao? Mỗi ngày đã có hơn khoảng 10.000 người đó, di cư bất hợp pháp đã tràn vào nước Mỹ. Đối với vấn đề này, chị Phong Thu, chị nhận định như thế nào thưa chị?
Thưa anh, như chúng ta đã nói rất là nhiều về vấn đề nhập cư. Vì hiện nay quý vị biết, đây là nguyên văn cái lời của Tổng thống nói mà tôi đã đọc vào mấy ngày qua. Thì ông nói như thế này, khi bạn nhìn vào những gì đang diễn ra tại biên giới phía Nam của chúng ta, từ khắp nơi trên thế giới, không phải là một nhóm nào, và không phải là những người mà chúng ta có thể nhận dạng được, họ đến từ châu Á, từ châu Phi, từ Nam Mỹ, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến từ các nhà tù, từ các viện tâm thần, nhà thương điên. Họ là những kẻ khủng bố. Chắc chắn điều đó nó đang đầu độc đất nước chúng ta. Đó là đầu độc máu, máu của đất nước chúng ta. Đó là những gì đang xảy ra. Và chúng ta không thể nói về một nhóm cụ thể nào, chúng ta đang nói về hiện tượng này. Đây là cơ hội bình đẳng chăng? Họ đến từ khắp nơi trên thế giới và chúng ta không biết họ là ai, họ ở đâu, họ là những người nào, đến từ đâu, và chúng ta không còn biết là họ đang nói cái ngôn ngữ gì nữa. Chúng ta không thể nói đến, không thể nói chuyện với họ, và chúng ta thậm chí không biết họ đang dùng ngôn ngữ nào. Họ đang đến các lớp học của chúng ta. Chúng ta đang bổ sung thêm các lớp học của mình và những các lớp học ở các trường học với những đứa trẻ không nói được ngôn ngữ của chúng ta. Họ không nói ngôn ngữ chúng tôi và không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Thưa quý vị, họ đang đầu độc dòng máu của đất nước mình và có nhiều người đã đến đây. Bạn xem, các viện tâm thần trên thế giới ở nơi đó đang chuyển về Hoa Kỳ của chúng ta và luôn cả những người khủng bố nữa. Và điều này rất là tai hại cho đất nước chúng ta. Cái điều đó ông nói không có cái gì sai hết, thưa quý vị. Ông Joe Biden cho rằng là ông Trump phát biểu như vậy thì ông Trump là một kẻ Hitler. Và đồng thời nữa là ông ta nói là ông Trump là những người đã đưa ra những cái thông tin sai lệch. Đó, quý vị thấy, những điều mà ông ta nói về ông Trump thì bây giờ chúng ta nhìn lại có nghĩa là ông Joe Biden. Và đây không phải là chính sách mở cửa này, không phải là chính sách của chính phủ Mỹ, thưa quý vị. Chính phủ Mỹ đã bị cái đảng Cộng sản Dân chủ, cái đảng con lừa này và cái nhóm Deep State và BLM nó đã dẫn dắt từ lâu lắm rồi. Và bây giờ họ muốn cân bằng về cái số lượng cử tri. Và nếu như quý vị nghĩ đi, tại sao mà họ thả COVID ra, hoặc là họ cho phá thai hàng loạt để gì? Để công dân Mỹ không thể được sinh ra lớn lên tại đất nước này nữa. Và họ muốn lấy cái lá phiếu nhanh chóng nhất bằng cách nào? Giảm dân số của nước Mỹ. Thì quý vị đã thấy vừa COVID, vừa phá thai, vừa chuyển giới, để cho cái chậm lại cái dân số của nước Mỹ. Thì họ lại đưa vào hàng triệu người ở nước ngoài vào trong đây để cái lá phiếu nhanh chóng lấp đầy vào cái lỗ hổng của những dân số ở đây. Và những người họ chán ghét, họ không theo đảng Cộng sản Dân chủ nữa, thì những người đó sẽ là tâm điểm, sẽ là những con tin để mà đi bầu cử cho họ. Chỉ trong vòng 5 năm thôi. Quý vị nghĩ là bây giờ họ đến, nếu mà bây giờ có thể ngăn chặn được cái làn sóng đó và không cho họ đi đầu phiếu, thì trong vòng 4 năm nữa quý vị thử nghĩ những người này có trở thành là những công dân Mỹ không? Rất là dễ dàng. Hiện nay, cái số lượng mà ngoài cái chuyện mà nó buôn bán người qua biên giới, mỗi một đầu người nhé thưa quý vị, hoặc là một gia đình 70 ngàn đô la, là nó buôn người qua biên giới. Và những trên dọc đường đi đó, quý vị biết nó còn bắt cóc nữa, để khi nó lấy nội tạng nó bán. Nếu mà người nào chẳng may rơi vào cái trường hợp đó thì nó đem đi bán, làm mại dâm. Và những đứa con nít mà nó lùa qua trên đây, quý vị biết những đứa con nít này nó còn có thể vào trong, nó đi một mình, nó còn có thể tồn tại ở trên đất Mỹ này không? Nó bắt cóc, nó đem đi nó bán lấy nội tạng, hoặc là nó nuôi lớn, hoặc là nó nuôi dưỡng trong những cái động mại dâm, rồi là buôn bán ma túy để đầu độc dân chúng, có là đủ trò hết, rất là khủng khiếp. Vậy quý vị biết khi mà một cái chính đảng nào mà nó bị say mê quyền lực và nó bị dẫn dắt bởi một cái thế lực đen tối và mang rợ, thì quý vị biết cái đất nước đó là tàn lụi. Và hiện nay chúng ta thấy không thể nào ngăn chặn được cái làn sóng này, bởi vì chính những cái kẻ làm ăn buôn bán bắt tay với cái tụi deep tech này đó, nó đã mua chuộc và nó đã chia cắt nhau về quyền lợi, do đó nó không còn tha thiết gì cái đất nước này nữa. Quý vị, nó sắp tới, như tôi đã nói là đã có trên 50 triệu người di dân lậu hiện đang ở tại nước Mỹ này, và đồng thời nữa nó vẫn tiếp tục nó đưa người, 10.000 người như vậy thì nó đưa vào nước Mỹ này. Quý vị thấy trong vòng một năm nữa, khi mà Joe Biden xuống chức rồi, hoặc là xuống chức rồi, thì quý vị có bao nhiêu người ở đây. Do đó mà cái cuộc chiến trong cái cuộc bầu cử sắp tới này rất là khó khăn thưa quý vị. Chưa chắc gì Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa có thể lấy lại được Thượng viện, Hạ viện đâu. Xin trở lại với anh.
Vâng, cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Bức tranh Văn Cẩu cùng với lại chị Phong Thu. Một câu chuyện tiếp theo mà cũng liên quan đến Biden, mà chúng tôi muốn nói về ông con của ông Biden, đó là chuyện dài nhiều tập của ông Hunter Biden. Thì thưa quý vị cũng như thưa chị, theo cái lịch của tòa án liên bang vào hôm thứ Hai 18 tháng 12 vừa qua, thì ông con Hunter Biden là con trai của ông Tổng thống đương nhiệm, ông Joe Biden, được ấn định là sẽ ra hầu tòa lần đầu và sẽ nghe buộc tội ở tiểu bang California vào đầu năm, tức là vào tháng tới đó thưa quý vị. Phiên tòa sẽ được diễn ra, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 tại tòa án địa phương liên bang ở cái địa hạt trung tâm California. Thì tại phiên tòa này thì ông Hunter Biden, ông 53 tuổi sẽ phải đối mặt với các trọng tội và khinh tội về cái vấn đề thuế. Cái bản cáo trạng này cáo buộc rằng là ông Biden thay vì hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình thì lại chi tiền để có một cái cuộc sống xa hoa, trong đó có cả cái việc gọi là sử dụng ma túy, thuê vệ sĩ ở những khách sạn sang trọng, thuê nhà đất, sưu tầm xe hơi độc nhất vô nhị, mua sắm quần áo cũng như là các vật dụng cá nhân khác có tổng giá trị ít nhất là khoảng 1.4 triệu Mỹ Kim. Cái hành động này được coi như là sẽ tiếp thêm động lực cho cái nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm buộc tội Tòa Bạch Ốc cũng như là gia đình của ông Joe Biden này phải cung cấp tài liệu cũng như là cái lời khai. Và giờ trước cái cuộc bỏ phiếu điều tra đàn hạt thì ông Comer nói tại Hạ viện rằng là ông Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm về những cái lời nói dối, tham nhũng cũng như là cái sự cản trở của mình. Và ông Tổng thống Joe Biden cũng như là Tòa Bạch Ốc đều phủ nhận là có liên quan đến các hoạt động của ông Hunter Biden. Dĩ nhiên là đâu có ai mà nhận trang cướp đâu, phải không chị Phong Thu?
Dĩ nhiên rồi. Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cái quá trình mà ăn hối lộ và trộm cắp một cách công khai, mà vừa rồi là tôi đã đọc được một cái tài liệu nói về cái dòng thời gian mà khi mà ông Obama lên làm nắm chính quyền và Biden trở thành phó tổng thống, thì quý vị thấy nó rất là khủng khiếp. Có là cái lịch trình đó là Đảng Cộng Hòa và cái nhóm mà điều tra người ta đã đưa ra đó, nó rất là dài, gồm có là nguyên cả một cái sơ đồ rất là lớn, thưa quý vị. Bây giờ Phong Thu chỉ cung cấp cho quý vị một số những cái tư liệu mà Phong Thu nắm được là tại Romani. Thưa quý vị, vào cái chúng ta thấy là Tổng thống Biden đã làm những cái công việc mà chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Hồ sơ thu được từ cái trác hầu tòa của quỹ ban điều tra của ông Jim Comer với lại Jim Jordan và nguyên cái quỹ ban đó, thì gia đình ông Biden và các cộng sự đó của họ đã nhận hơn 20 triệu đô la tiền thanh toán từ các tổ chức nước ngoài. Đây là dòng thời gian đã nêu lên chi tiết những ngày quan trọng với cuộc điều tra của họ ở tại Romania. Từ ngày 28 tháng 9 năm 2015 là Phó Tổng thống Biden đã đón tiếp Tổng thống Romania là ông Klaus Iohannis tới Nhà Trắng. Và trong vòng 5 tuần lễ từ cái buổi gặp gỡ đó, thì một doanh nhân của Romania đã cũng bị truy tố tham nhũng ở cấp cao ở tại Romania. Đó là ông Gabriel Robovitskiu đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của cộng sự ông Biden và chuyển giao cho gia đình ông Biden. Rồi sau đó là ngoài ra còn thực hiện tới 6 trong số 17 khoản thanh toán và tổng giá trị trên 3 triệu đô la. Và cái tài khoản này đã có liên kết với Biden và khi mà ông Biden làm phó tổng thống. Và cuối cùng thì gia đình của ông ta cũng nhận được 1,038 triệu đô la từ Romania chuyển tới gia đình của ông ta và cộng sự của ông ta hơn 3 triệu nữa. Thì quý vị thấy không? Bây giờ ở Trung Quốc, CEFC vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, chưa đầy 2 tháng thì Phó Tổng thống ông Joe Biden rời nhiệm sở, thì cái Energy SK Climate là công ty của Trung Quốc đã chuyển 3 triệu đô la vào tài khoản của cộng sự của Biden. Đây chính là tài khoản ngân hàng được sử dụng trong phần Romania ở trên sau khi công ty Trung Quốc chuyển 3 triệu đô la vào tài khoản liên kết của Biden. Vậy gia đình ông ta cũng nhận là 1,065,692 đô la trong khoảng thời gian 3 tháng. Đó, quý vị thấy không? Và còn ngoài ra nữa thì họ còn tặng cho ông Hunter Biden một viên kim cương trị giá 80.000 đô la. Và cuối cùng thì cái công ty này thành lập một liên danh với Biden vào mùa hè năm 2017. Và với qua tin nhắn của WhatsApp và các khoản chuyển tiếp từ Trung Quốc tới Biden với số tiền 100.000 đô la và sau đó là 5 triệu đô la tổng số tiền từ Trung Quốc đó. Quý vị thấy, có nghĩa là gia đình ông ta nhận tới 8 triệu đô la với một công ty Trung Quốc là đi bán nước cho quý vị để lấy tiền. Một công ty là TNSS quản lý đầu tư cổ phần của OST của Trung Quốc là Bohai Harvest. Có thông tin thêm là họ đã cung cấp trong bản ghi nhớ ngân hàng thứ tư sắp tới mà bên cái ông Jim Comey của Quỹ ban giám sát của Hạ viện họ nhận được. Bây giờ tới Kazakhstan. Kazakhstan vào ngày 22 tháng 4 năm 2014 thì Kenneth Ratisville, một nhà tài phiệt của người Pakistan, đã được sử dụng ở Singapore, và ông này đã chuyển 142.300 US, là triệu đô la đấy quý vị, vào một cái công ty gọi là Rosemont Seneca của Hunter Biden. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2014, cũng cái tổ chức này của ông Hunter Biden đã chuyển một số tiền tương tự cho một đại lý ô tô để mua một chiếc ô tô cho Hunter Biden. Và Hunter Biden đã đại diện cho ông Rush Burisma tại Kazakhstan vào tháng 6 năm 2014. Và cái công ty này đã có một môi giới thỏa thuận bên thứ ba của Burisma và chính phủ Kazakhstan và một công ty năng lượng của Trung Quốc đặt lại tại Trung Quốc, thưa quý vị. Một cái công ty nữa của Urantulu, thì bây giờ chúng ta không có vợ, tôi xin tóm lại ngắn một chút xíu, đã chuyển, cái quan chức của Ukraine đã chuyển 6 triệu US để mà đồng thời là trì hoãn hoặc hủy bỏ cuộc điều tra của cái công ty của Ukraine này, thưa quý vị. Và tổng số tiền Ukraine gửi cho gia đình ông Biden và cộng sự là 6 triệu đô la. Và ở Nga thì chúng ta cũng đã biết là vào ngày 14 tháng 2 năm 2014, một nhà tài phiệt Nga và là một người phụ nữ giàu nhất nước Nga là bà Yelena Boturina đã chuyển một số tiền cho cái công ty Rosemont Seneca là 3.5 triệu US. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2014, đường dây này được chia đôi, gồm có 700.000 đô la được chuyển vào Devon Archer và phần còn lại gửi đến Roman Seneca Bohai. Và cái công ty này á, công ty Devon Archer và Hunter Biden đã chia điều cái này ra. Và vào mùa xuân năm 2014 thì chính bà này cùng Hunter Biden và cái công ty và Devon Archer đã dùng bữa trưa với phó tổng thống, lúc bấy giờ là ông Biden, ở tại Washington DC. Và số tiền Nga chuyển cho gia đình của ông ta là 3.5 triệu US. Thì quý vị thấy là tất cả những cái sơ đồ này nó có hình ảnh đầy đủ và nó có toàn bộ tài liệu mà nó rất là dài. Và Phong Thu đã đọc những cái này, thưa quý vị, có lẽ chương trình chúng ta nên chấm dứt ở đây phải không anh Hoàng Tính?
Em cũng muốn để nghe chị nói nữa, cũng giống như quý thính giả cũng rất muốn nghe chị trình bày về những câu hỏi đài vừa mới đặt ra. Nhưng rất tiếc thời gian không cho phép, hy vọng là trong lần sau chúng ta trở lại với những cái đề tài hay hơn và những cái câu hỏi của chị cũng sẽ rất là tâm đắc đến quý vị bà con đang lắng nghe chương trình Bức Tranh Văn Cầu này. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chị một ngày bình an và thành thật. Cảm ơn chị đã cộng tác với đài trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Chúc chị vật an lành và sức khỏe, sẽ còn có được những cái bình luận thật là sâu sắc gửi đến bà con đồng hương trong chương trình Bức Tranh Văn Cầu trong thời gian tới. Cảm ơn chị. Xin được mời chị gửi lời chào tới chị.
Cảm ơn anh, bye bye.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Bức Tranh Văn Cầu. Không quên chúc quý vị một ngày bình an, sức khỏe, bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý thính giả trong chương trình Bức Tranh Văn Cầu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Em đã qua cầu hoặc em ra khơi.